những niềm riêng làm sao nói hết. Như mây như mưa như cát biển khơi, có những niềm riêng làm sao ai biết. Như trăng trên cao cách xa vời vợi, có những niềm riêng lệ vương khóe mắt. Như cây sau mưa long lánh giọt sâu, có những niềm riêng làm tim thổn thức.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Sau đây Thanh Hùng và Nhã Quyên kính mời quý thính giả đến với chương trình Có Những Niềm Riêng cùng với chị Bích Ti. Dạ vâng, từ phòng ghi âm, Thanh Hùng và Nhã Quyên xin kính chào chị Bích Ti ạ.
Vâng, Bích Ti xin mến chào các em Thanh Hùng và Nhã Quyên, và Bích Ti cũng xin kính mến chào tất cả các quý thính giả thân thương ở chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Hôm nay thì bên đó các em khỏe không và thời tiết như thế nào?
Dạ vâng, Nhã Quyên kính gửi lời chào đến quý vị thính giả của đài 1600 AM. Kính chào anh Thanh Hùng, kính chào cô Bích Ti. Thời tiết ở Dallas thì ngày hôm nay rất là đẹp thưa cô, cũng như là ngày hôm nay là chúng ta đổi giờ, cho nên là hiện tại thì trời vẫn còn sáng thưa cô.
Đúng rồi, mình đổi giờ, có nhiều người đi lộn đó nha. Có nhiều người buổi sáng đi làm đó, sáng nhất là weekend cũng có nhiều người đi làm mà weekend đó, thành ra là họ đi muộn. Họ cũng có cái lý do để họ excuse là bởi vì không quen, chưa quen giờ giấc. Có năm Bích Ti bị excuse rồi chứ đâu phải đâu, không phải là mới đâu.
Dạ, chị Bích Ti có khỏe không ạ? Và hôm nay bên Cali thời tiết như thế nào thưa chị?
Bên này thì rất là đẹp. Hôm nay trời nắng nhưng mà trời trong xanh rất là đẹp lắm. Thành ra là cũng 70+ độ ngoài trời thôi. Cái chừng 70 độ thôi. Thành ra là, nhưng mà có điều là bên đó sau cái vụ mà còn mấy cái con virus ấy, corona bây giờ sao, thiên hạ có xôn xao gì lắm không ở bên Dallas bên đó?
Dạ vâng, nó vẫn tung tăng đi khắp nơi thưa cô.
Hôm nay thì trên nghe nói lên 3.000, trên 3.000 người rồi đó.
Dạ, có lẽ là bây giờ Hoa Kỳ cũng có nhiều cái trường hợp bị nhiễm bệnh corona, và hình như cái số tử vong đã lên đến 19 người. Nhật Quyên không biết là cái con số này nó có chính xác hay không, nhưng mà một số báo đài thì nói là đã có hơn 400 ca nhiễm ở Hoa Kỳ, và như vậy. Nhưng mà Nhật Quyên không có tại có quá nhiều có những cái tin tức về cái căn bệnh corona này, cho nên nhiều khi chúng ta cũng không biết là nó như thế nào. Nhưng mà có lẽ là giữ cho cái tâm mình nó đừng có bị hoảng loạn quá thì nó vẫn tốt hơn. Tại vì có một số người giống như là cũng lo lắng. Đương nhiên nha, khi mà bị bệnh thì ai cũng lo, sức khỏe là vàng, nhưng mà chúng ta có nhiều cái chúng ta cũng tự trấn an mình thì vẫn tốt hơn thưa cô.
Thường thường những người mà lớn cái tuổi trung trung với lại tuổi lớn ấy, thì là lo trước, nhất là dân Á Đông mình, nhất là dân Việt Nam của mình đó. Mình đã trải qua bao nhiêu là cái thời kỳ chiến tranh rồi, đã đói rồi, đã khổ rồi, thành ra là cái gì cũng vậy, cũng lo tích trữ trước xong rồi chạy trước hết. Nhưng mà mấy giới trẻ bên này đó, tụi nó phần đông tụi nó tỉnh bơ à. Bích Ti đi chợ, Bích Ti thấy là toàn những người lớn lớn tuổi đi, còn mấy em trẻ trẻ tụi nó cũng tỉnh bơ, nó đâu có, nó vẫn đi chơi như bình thường vậy. Con Bích Ti, cái thằng nhỏ nhất ở đây này đó, bây giờ nó còn tung tăng ở trên với con bồ nó ở trên San Francisco, nó đi mấy chơi mấy ngày nay rồi. Nó đâu có lo gì đâu, không có sợ gì hết á. Mình thành ra cái chuyện mình lớn tuổi mình lo này lo kia, mình mua này tích trữ này nọ, chứ thật sự ra là nhiều khi cũng quá đáng thôi. chẳng hạn như là Bích Ti đi mua những đi vào tiệm thuốc tây ở bên này những cái pharmacy, xong rồi đi vào Costco rồi vào Walmart á, để mua tìm mua mấy cái giấy mà có chất alcohol mà để lau tay đó.
Yeah.
Đó để giết trùng lau tay, rồi lau để lau trong xe, lau chùi chỗ, rồi ví dụ như mình đem theo cái nó nhỏ nhỏ thôi, nhưng mình đem theo mình để mình đi vào mấy cái chợ rồi mình cầm cái xe mình đẩy đi chẳng hạn. Đó thì mình dùng cái đó để mà mình sát trùng trước, trước khi mình dùng mình đụng vào đó, hoặc là sau khi mình đẩy xe đi chợ rồi mình dùng cái đó. Mà bây giờ không còn nữa đấy nha, không có nữa, không biết bên đó có bị tình cảnh đó không, chứ bên này bây giờ tìm cái đó không ra nữa.
Dạ đúng rồi, không còn thưa cô Bích Ti. Ngay cả ví dụ như gạo lên thì cái tiền gạo nó cũng lên, thì mình chuyển qua mình nhập quân qua cái hàng bún coi thử, hàng bún cũng hết luôn. Bánh tráng cũng hết, anh Thanh Hồng có một tức là còn cái số lượng mình thấy cái số lượng rất là ít hơn so với mọi ngày. Không biết là theo cô Bích Ti thì mình có nên tích trữ nhiều như vậy hay không, vì bệnh thì nó cũng có cái này dễ lây lan, mình có nên tích trữ nhiều như vậy hay không?
Không, thật ra là ví dụ nhà mình có đông người ấy, thì mình nên mua hơi nhiều một tí, nhưng mà ít người thì đừng có nên tích trữ. Ví dụ nhà có hai
ví dụ như thế nào là vừa đủ và như thế nào là
thì mình đợi đợt. Ví dụ như mình dự trù trong một tháng thì mình ăn hai vợ chồng già ăn một nghĩa là làm gì hết bao gạo 25 bao đâu, đúng không?
Dạ,
thì mình mua thêm một cái bao 25 bao đó mình để trong nhà thôi. Đó, chứ mình đừng có mua 10 bao, có nhiều gia đình 10 bao, 10 bao gạo, mà đâu cái nhà có 2 3 người cũng mua 10 bao gạo chết trong.
Dạ,
đó.
Dạ,
xong rồi mua 10.
Rồi. Dạ, mình mua như vậy thì đâm ra người khác người ta cũng mua, người ta không có để người ta mua đó.
Đó
cũng,
đó
cũng
là
cũng
cái lý do. Dạ vâng, tại vì nhiều khi mình mua nhiều quá, người khác lại không có cơ hội mua, và tạo cho cái có một cái tình trạng là price gouging, tức là những cái mặt hàng nó thành ra cái giá nó cắt cổ, nhưng mà mình đem về nhà nó nhỏ quý không biết, tức là mình mua cái gì nó cũng vừa phải để cho cái tâm mình nó an thôi, nhưng mà nếu mua nhiều quá thì người khác không có cơ hội để mua.
Với lại mấy hôm nay thì Thanh Hùng đi chợ, Thanh Hùng cũng thấy rồi, chợ nói chung hiện tại thì bây giờ là gạo, cơm, mắm, muối hay là mì tôm gì vẫn đầy đủ, nhiều lắm.
Cái giá cũng cao lắm.
Không, giá vẫn là bình thường. Dạ không lên giá.
Bình thường không, tại vì vừa rồi là Nhã Quyên thấy một cái bao gạo 32 đồng.
Mới đi hôm qua này, mới đi hôm qua.
Bây giờ xuống giá.
Dạ vâng, bình thường lắm. Gạo,
cơm. Đó là tiền Việt Nam hay là tiền Mỹ?
Dạ, các cái mò Việt đó chị.
Có một cái chợ bữa thấy một cái.
Hiện tại như ở đây, như vùng Hùng ở đây là 3 chợ, 4 chợ như vậy là rất là bình thường, không có vấn đề gì.
Không, không, họ không có lên giá đúng không?
Dạ không, không lên giá mà gạo
không, không bị ăn cái bát thường mà.
Dạ vâng, thoải mái lắm.
Thì ở bên Mỹ này mình được có cái hên là như vậy đó.
Dạ.
Tại vì chẳng hạn như những bởi vì nếu mà lên giá như vậy á, là thì đã cầm lên là có vấn đề với chính phủ đó nha.
Dạ vâng.
Đó, chứ không phải là muốn lên bao nhiêu thì lên ra đâu.
Dạ vâng, ngay
ngoại
trừ
những người bán rong ngoài đường á, những người bán rong ngoài đường như là bên Cali này, những dịp Tết á, họ bán những cái trái cây mà trái cây hiếm, như là người ta hay nói là cái gì đó dừa đủ xài đó đó. thì mua mấy trái đó, cầu dừa đủ xài cái kiểu như vậy đó. Thành ra là có lần mà Bích Ti cũng nghe mấy bà Bích Ti bảo mua trái bằng cầu, họ bán 10 đồng một bao một trái mảng cầu, mình mua một trái bằng cái nắm tay thôi mà khoảng 12 đồng. Đó, bởi vì họ cân 10 đồng một bao thì cái trái nó hơn bao rồi cái gì. Đó, thì là cái đó thì họ lên giá, nhưng họ bán cái kiểu như là mấy cái này là họ không có phải là register vào trong cái system của cái hệ thống của cái siêu thị của họ. Đó. Đó là những rồi những cái bác bán ngoài đường vậy, bác cũng lên giá, tức là bà nghĩa là ở bên Cali này có cái vụ mà đứng ngoài đường bán á, trước cửa siêu thị nọ, mấy bà bán buôn bán ở nhà là đem ra đây đó.
Chắc
bán thì cái đó
xài.
Thì được, ok.
Cầu dừa đủ xài là hôm Tết hả chị ha?
Dạ hôm Tết á, hôm Tết á, trời bán cắt cổ luôn. Cái đu đủ cũng lên giá luôn, nhưng mà tuy nhiên gạo, mắm, muối gì đó mà bán trong cái siêu thị lớn của Việt Nam bên Mỹ này họ không được quyền lên giá đâu.
Dạ,
đó.
Vâng.
Bây giờ phải cũng là cầu na mau chết không thưa anh?
Không,
anh
nó có kia, nó có cái combo, nó có cái combo đồ cúng mà Thanh Hùng coi trên mạng thấy là cái quả cầu, mãng cầu đó với trái khổ qua với con vịt với cái chai bia Corona. Đọc liên tục là cầu qua dịch Corona. nghĩ thấy cũng vui vui.
Corona.
Vâng.
Bia Corona là bia ở bên mẹ đúng không?
Dạ vâng.
Mẹ. Và bên Mexico. Cũng tớ lắm, nhưng mà thật sự ra cái vụ cái dịch Corona này nó cũng làm cũng nhiều gia đình cũng khổ sở lắm. Mình đó là mình mới nói chuyện về cái vấn đề mình mua bán thôi, nhưng mà vấn đề tình cảm là cũng có nhiều gia đình khổ sở lắm. Và bởi vì hôm nay với Ti có một lời tâm sự đầu tiên về cái dịch này.
Dạ vâng, mời chị ạ.
Dạ thưa, bây giờ để với Ti đọc lên cho mọi người nghe và xin mọi người cho góp ý kiến ạ. Dạ. Đây là một cái vụ phải nói là lời tâm sự đầu tiên về mấy cái con virus này. Dạ xin lỗi quý thính giả, bởi vì nó cái chuyện buồn người ta, nhưng mà mình cười một tí thôi để cho nó vui cái chương trình này một tí. Nhưng mà thật sự ra đây là một cái chuyện mà rất là một cái vấn nạn, mà chắc có lẽ trong tương lai cũng còn nhiều cái chuyện giống như thế này nữa. Thì xin quý vị lắng nghe và sau đó xin quý vị gọi vào với những số phone quen thuộc ở đài. BT rất là cảm ơn. Kính thưa chị Bixi, em viết thư này gửi chị trong lúc em đang ở trong một cái motel mà chồng em thuê cho em kể từ lúc em về ăn Tết ở Việt Nam hơn một tháng. Em qua lại Mỹ thì chồng em không cho em về nhà gặp mặt anh, mà ngay từ lúc em xuống phi trường, anh đã thuê người đến đón em và đưa em về ngay cái motel này. Anh nói sở dĩ anh làm vậy là vì anh sợ em về Việt Nam ăn Tết với cha mẹ và các anh chị em ở bên đó rồi lây nhiễm cái con vi trùng viêm phổi Vũ Hán. Thưa chị, thời gian em ở Việt Nam, em cũng biết là ở bên Trung Quốc, tỉnh Vũ Hán, họ đang có người chết về bệnh này, nên em và gia đình em bên đó cũng biết giữ gìn sạch sẽ để khỏi bị lây nhiễm. Nhưng chồng em vẫn không tin, là em nói thật, em buồn lắm. Từ ngày trở về Mỹ, gần 2 tuần lễ rồi mà chồng em vẫn không chịu đến đón em về nhà để gặp mặt anh. Em và anh lấy nhau được gần 2 năm. Anh về Việt Nam cưới em rồi đem em sang đây. Em có giấy tờ hôn thú đàng hoàng. Trước khi lấy em, anh đã ly dị vợ hơn 5 năm. Anh có 2 đứa con đang học đại học, nó ở với mẹ. Anh đi làm lương tháng rất là ổn định. Em hiện thời có thẻ xanh. Rồi, anh năm nay 56 tuổi và em 32 tuổi. Em có đi làm nhà hàng lai rai để kiếm tiền phụ với anh. Hoàn cảnh cách ly giữa vợ chồng như thế này khiến em đâm ra buồn chán và bối rối. Em nghi ngờ tình yêu của anh với em. Có lẽ anh không yêu em thật lòng như anh vẫn hứa trước đây, nên mới để cho em chịu đựng trong cái cảnh cô đơn này. Ở motel suốt ngày không có việc gì làm chị ơi. Đi ra đi vào chỉ có xem TV, nghe tin tức và xem mấy đài Việt Nam cho đỡ buồn thôi, cho quên ngày tháng. Em buồn quá nên viết thư này tâm sự cùng chị. Bây giờ em phải làm sao đây chị? Có nên chờ đến ngày ảnh đến đón em về nhà hay là em tự đi taxi về nhà gặp ảnh, rồi việc kệ việc nó ra sao thì ra. Chứ em không chịu hết nổi rồi chị ơi. Em cảm ơn chị và các vị trong đài giúp cho em ý kiến. Em thành thật chúc tất cả mọi người đều được mạnh khỏe trong cơn dịch bệnh này. Kính thư Hoa Nguyễn. Đó là lá thư của cô Hoa Nguyễn. Quý vị thấy chưa? Đó là những cái trường hợp mà đi về Việt Nam ăn Tết rồi qua đây rồi bị chồng không cho về nhà đó. Dạ xin quý vị cố gắng gọi vào đài để cho ý kiến cùng với cô Hoa Nguyễn này. Bây giờ cô phải làm sao đây ạ?
Dạ vâng, đây là một cái tình cảnh hoặc là một cái trường hợp hết sức là éo le. Nó liên quan giữa cái tình cảm đời sống vợ chồng và liên quan luôn cả có cái tính cập nhật nữa về cái vấn đề cái chứng về cái virus corona. Vâng, cô Hoa Nguyễn này đúng là một trong những cái trường hợp đầu tiên phải không thưa chị?
À, vâng đúng rồi, trong chương trình của mình đây là trường hợp đầu tiên, nhưng mà biết tôi nghĩ ngoài đời chắc cũng có nhiều mà không biết là có giống như này không, bởi vì mình nghĩ là mỗi hoàn cảnh nó mỗi khác.
Dạ, vâng.
Có nhiều khi đây là vợ chồng, còn có nhiều khi anh em gia đình hay là bố mẹ gì nữa đó.
Dạ.
Cũng có thể có những, nhưng mà mình ở đây thì họ tâm sự với chương trình mình thì mình chỉ biết như vậy thôi.
Dạ vâng.
Dạ, vâng. 817-899-4110, 817-899-4110. Kính mời quý vị khán giả gọi vào đài để góp ý cho cô Hoa trong bức thư ngày hôm nay. Ví dụ như chúng ta có những người thân từ Việt Nam, từ Hàn Quốc, từ Nhật hoặc là những nơi từ cái vùng dịch bệnh về, chúng ta cũng có giống như người chồng trong bức thư này thì cũng để cho người thân của mình ở trong một cái khách sạn hay ở một nơi nào đó cách ly ít nhất là 14 ngày. Thật ra có những cái trường hợp nó lâu hơn nếu người nào đó có những cái sức đề kháng mạnh hơn. Số điện thoại 817-899-4110. Xin quý vị gọi vào, quý vị có mình cũng có nên làm cái điều này với người thân của mình hay không, và cho cô một cái ý kiến. Cô Vi đã đẩy cô Hoa ra khỏi nhà. Cô xin được mời vị thính giả trên đường dây. Hello.
Hello.
Có phải Quảng Xuân không?
Dạ, dạ phải ạ. Xin chào chị Quảng Xuân ạ.
Dạ, chị Quảng Xuân. Quảng Xuân chào chị Quảng Xuân. Dạ. Dạ, chào mẹ Quyên, chào anh Thanh Hùng. Hồi xin lỗi tuần trước Quảng Xuân gặp trục trặc trên đường, đang lái xe, do đó cái điện thoại đó rớt.
Dạ.
Thôi thì em
và
Quảng Xuân ơi, lúc mà chị lái xe đó chị cẩn thận nha, đừng có quá vội vàng mà gọi cho chương trình đó thì cũng nguy hiểm lắm chị Quảng Xuân nha, mình nên xếp cho xếp đi trước nha.
Dạ, cũng đó là lý do Quảng Xuân cắt đứt câu chuyện luôn, không có tiếp nối, xin lỗi chương trình. Cái câu chuyện ngày hôm nay nó rất là chớt treo, mà Quảng Xuân cũng mém chút xíu nữa cũng sẽ như vậy, ngắt hơn. Cái cô này là Xuân vừa rồi hủy vé, nếu mà không hủy vé đó, Quảng Xuân có nói với má chồng đó, là nếu không vì má, vì con trai thì chắc có lẽ con cũng đi về, không về lo dỗ đầu cho mẹ con, xong con qua thì con tự cách ly con một thời gian, không đi gặp ai hết, giống như mình xuống núi hay lên núi gì đó. Thật sự thì lúc đó nó cũng chưa có đến nỗi rầm rộ, nhưng mà bây giờ thì thấy cũng biết đó. Thật bây giờ như thế này, Quảng Xuân trước khi nói tiếp, Quảng Xuân hỏi Nhã Quyên với anh Thanh Hùng là tại sao mình nói chuyện mình nghe cái tiếng vang của mình vọng lại.
Cái đó thì Nhã Quyên không biết, chị phải coi lại cái phone
không,
của
không,
chị.
Bên này Quảng Xuân tắt ra vô từ
không
trước
biết
mà
chị
tắt
ơi.
Máy lên
nè. Dạ vâng, cảm ơn chị Quảng Xuân để Thanh Hùng và Nhã Quyên kiểm tra lại. Dạ vâng, mời chị cứ tiếp tục.
Dạ
đây.
Không sao, giờ Quảng Xuân nói tiếng.
Nghe rõ lắm chị Quảng Xuân ơi, chị cứ nói đi, bên này nghe rõ lắm.
Dạ, như cái người nói mà nghe cái tiếng.
Chị có nghe bằng cái lỗ tai cái
không, Quảng Xuân đang nói chuyện với cái phone chị vậy thôi, dạ, không dạ có vâng lỗ tai nghe gì hết. Ở trong nhà. Ok thôi, bỏ qua chuyện đó đi, mình tự tại vì nói chuyện mà mình nghe cái tiếng mình vọng lại, thành ra đôi khi nó không có focus vô được cái ý.
Đúng rồi.
Dạ, Quảng Xuân muốn nói với chị rằng là trước khi chị đi về Việt Nam thì tình cảm vợ chồng chị có bình thường không? Có đã xảy ra chuyện gì chưa? Còn nếu mà thấy anh vẫn vậy thì chị đừng có nhạy cảm quá. Trong tình huống lúc này thì anh cẩn thận cho gia đình thì cũng là một cái điều tốt. Cũng đừng có nghĩ gì, bởi vì dù sao đi nữa đó thì mình cũng đã lấy nhau rồi. Giờ mình cũng đang ở cái giai đoạn để chờ thi quốc tịch, mà chị có yêu anh không? Thật sự là nếu với tình yêu thì chị có thể vượt qua được cái trở ngại trong lúc này. Ảnh còn mướn motel cho chị ở, nhưng mà chị vẫn có thể gọi điện thăm gia đình được, mà thử coi gọi điện xem sao. Thí dụ vậy, còn nếu mà chị, xin lỗi Quảng Xuân mở dấu nháy nháy cái từ mặt kép, là cái từ này Quảng Xuân không có muốn dùng, nhưng mà Quảng Xuân đôi khi bí quá cũng phải dùng cái từ của mấy ông cộng sản là bức xúc đó. Chưa biết hoặc bản thân Nhã Quyên bữa nào chỉ có thay thế từ này bằng từ gì nha. Nếu mà chị bức xúc quá đó thì chị có giỏi tiếng Anh không? Chị có giỏi trong vấn đề giống như là giao tiếp này nọ, thì chị có bảo hiểm y tế hay không? Rồi chị kiếm một cái người nào trong bác sĩ gia đình của chị gọi chị hỏi thăm trong tình huống đó chị phải làm sao? Bây giờ chị đã ở cái motel đó được bao nhiêu ngày rồi? Thí dụ như chị mới ở có vài ngày mà chị đã vô rồi như vậy thì chị sẽ tìm cách chị hỏi là bên y tế của chị, họ cho chị lời khuyên phải làm sao. Nếu mà ông chồng cứ một hai bắt chị ở motel, bây giờ chị đã ở được thời gian gần tới ngày rồi, mười mấy ngày rồi mà chị thấy cũng chưa, không có, chị không có bị cái gì thì chị ráng đợi thêm ít hôm nữa đi rồi đi về cũng chẳng sao hết. Còn bây giờ tùy theo tính cách ông chồng chị, Quảng Xuân không có biết là ông chồng chị thuộc loại gia trưởng độc đoán hay là ác hay là không có yêu thương chị, như từ ngày cưới chị qua đã có từng làm cái gì mà để cho chị bị tổn thương chưa. Nếu ảnh vẫn thương chị, cái hoàn cảnh gia đình hai vợ chồng vẫn bình ổn không có gì, rồi chị đi về ăn Tết, thành ra cái bây giờ cái cái nỗi sợ nó lớn hơn cả những cái ý chí cũng như những cái chuyện khác. Và chị thấy rõ ràng hiện giờ là cả thế giới bấn loạn lên hết vì cái con corona này. Do đó chị cũng hãy bình tĩnh và hỗ trợ ảnh một chút để cho mọi người yên tâm khi chị quay trở về. Tại vì thật sự nếu mà Quảng Xuân như chị, Quảng Xuân đi về Việt Nam trong cái thời điểm đó, Quảng Xuân quay trở lại, Quảng Xuân cũng sẽ xin tự cách ly. Nó thật là như vậy đó. Mặc dù mình không có biết được, tại vì cái con virus này rất là nguy hiểm ở chỗ là phải mất có khi hai mười mấy hai chục ngày sau mới phát bệnh. Rồi chưa kể có những người cái thể trạng họ rất là khỏe, họ không bao giờ thể hiện ra, nhưng họ vô tình họ lại đi lây cho những người khác. Do đó chị cũng phải vì cái hiện trạng tình hình trên thế giới chứ chẳng riêng gì ở đây, cũng chẳng riêng gì trong gia đình chị. Thành ra chị bình tĩnh, đừng suy nghĩ gì hết và cứ tiếp tục sống cái kiểu cách ly đó đi. Mười mấy ngày nó đâu phải là mười mấy năm hoặc là mấy năm đâu mà chị sợ. Còn nếu bây giờ chị thấy ông chồng chị có ý đồ gì nhốt chị ở đó để có thể làm một cái gì đó không có được chung thủy với chị thì lại là vấn đề khác. Bây giờ chị mà không ở đó là chị đi về Việt Nam thì ổng có muốn cái gì thì ổng cũng đã làm cái điều đó sau lưng chị rồi, đúng không nè. Còn nếu bây giờ chị nghĩ là vì cách ly như vậy là không thương mình thì mình gọi điện mình nói chuyện coi, hai vợ chồng vẫn có thể trao đổi nhau qua điện thoại, thăm nhau qua điện thoại cũng được. Và ông này ông cuộc loại nhát quá, cho nên nếu không biết anh Thanh Hùng thì có nhiêu hốt vợ kiểu đó không ha.
Dạ vâng, anh Thanh Hồng thì tự ảnh đi cách ly ra motel, ảnh cho vợ về nhà.
Dạ,
thật sự trong cái case này là chị phải mừng, là tại vì chị là người cách ly ra hotel, chứ ổng nói thôi để tôi ra hotel tôi cách ly mà về nhà đi là mới lo, đúng không cô chị?
Cái
đó khó tưởng tượng lắm.
Tôi muốn hỏi thêm là cho rõ luôn lá thư là chị đã có cháu nào chưa, nếu chưa có cháu nào lại càng mừng đi, tại vì Quảng Xuân không kẹt con, Quảng Xuân cũng dám về để lo cho gia đình rồi xong quay trở lại để mình chơi liều. Chơi liều để lớn bú.
Chơi liều ăn nhiều.
Do đó, cái chuyện này là cái tình trạng chung, do đó ảnh hơi bị yếu mà ảnh cũng sợ, giống như nhát nữa, rằng ra ảnh không có tự tin, do đó thôi thì cứ nghĩ rằng mình từ cái vùng dịch về Việt Nam nó nổi tiếng là vì nó không có đóng cửa biên giới với Trung Quốc. Chứ nếu mà nó đóng cửa biên giới như những nước khác ngay từ những ngày đầu phát hiện ra cái con corona này thì chắc có lẽ cũng không đến nỗi nào. Đó là cái lý do tại sao cái anh này anh sợ giữ tờ giữ trời không biết. Thì cho ảnh hai ngày đi kệ, ăn ở không chơi đi. Chị muốn cho cộng đồng một cách yên ổn mà chị toàn tâm toàn ý thì chịu khó. Ví dụ như ăn cái gì thì nói là anh, em muốn ăn cái đó anh order, anh kêu người đem tới cho em.
Rồi chị bày mấy chiêu đi chị Quảng Xuân, đó là chiêu đầu tiên, là chiêu thứ hai nữa chị.
Rồi bây giờ chứ gọi điện, ví dụ ảnh đi làm về mình đừng có làm phiền ảnh, không muốn ảnh đi làm, ảnh về nhà giờ nào mà cảm thấy giờ thiên á, gọi anh ơi em nhớ anh quá, nói chuyện chút đi, chị phải chủ động. Quá rồi, mất cái tình cảm gia đình đúng không?
Rồi lỡ giờ thiên của cái cô này 12 giờ đêm sao chị?
Thì cũng phải, nếu mà thương vợ thì cũng phải 12 giờ đêm thì em phải ra motel thôi.
Nhưng mà nếu
ông đã cách ly rồi anh kêu ông ra motel
thì ra để delivery lobster thôi.
Nhưng mà cái con corona này nó đâu có lây qua điện thoại đâu.
Không lây qua cây nữa, mình cầm cái cây mình treo hàng mở cửa.
Quảng Xuân thấy là trong một cái đoạn video clip rất là thú vị, là hai người đồng nghiệp gặp nhau, thay vì họ bắt tay nhau, họ ôm nhau, họ ghi hết thì họ lại là dùng hai cái chân họ đá
hai cái
nhau.
Chân đó, giờ đúng rồi. Dạ.
Dạ, thành ra cái này là
rất là dễ thương
và nó chỉ ngắn thôi. Quảng Xuân nghĩ là không có gì, Quảng Xuân suy nghĩ nghĩ ngợi lăng tăng chi cho nó cái thân mình.
Dạ rồi.
Quảng Xuân chúc chị vượt qua được mọi chuyện trong cái mùa dịch cái con corona này, và chúc sức khỏe chị Bích Ti cũng như Thanh Hùng mình nhé.
Cảm ơn chị.
Dạ vâng, cảm ơn chị Quảng Xuân rất là nhiều ạ.
Dạ vâng, cảm ơn.
Cảm ơn chị Quái Sơn nha.
Dạ, quý thính giả vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và Nhã Quyên, anh Thanh Hùng cũng như cô Bích Tê xin phép quý vị được gửi đi một vài phần thông tin thương mại thật ngắn. Và sau đó sẽ trở lại phần 2 của chương trình Có Những Niềm Riêng. Kính mong quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài.